là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 17 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm chánh văn phòng mới.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành an toàn hồ đập tại các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Nhiều mặt hàng nông sản khó xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên 28 tỷ đồng.
Tiếp đó sẽ là phản ánh những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái thời gian qua.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức danh chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái giữ chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Chúc mừng tân chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Đức, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm đã có trong suốt quá trình công tác, đồng chí Lê Minh Đức sẽ tiếp tục đoàn kết tập hợp cán bộ công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng mong muốn tập thể lãnh đạo cán bộ công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Lê Minh Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Đức bày tỏ niềm vinh dự tự hào trước sự tín nhiệm tin tưởng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời hứa trên cương vị chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ không ngừng cố gắng học tập rèn luyện, tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh các thời kỳ, đem hết khả năng trí tuệ và tâm huyết, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo công chức viên chức người lao động, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết phát huy dân chủ sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hồ đập Chấn Thải đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Trấn Yên. Qua đó yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục những sai phạm để tránh sự cố vỡ hồ đập trong mùa lũ. Cụ thể tại huyện Trấn Yên, đoàn liên ngành đã kiểm tra an toàn hồ đập Chấn Thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến, công ty cổ phần khoáng sản Hưng Phát, công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức, công ty cổ phần Hà Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu. Qua kiểm tra nêu lên nhiều sai phạm như đập chắn có điểm sạt lở thiếu an toàn, hồ thải chứa đầy bùn đất, nguy cơ sạt lở, sự cố vỡ đập, bãi thải không có đê chắn, chân, đất đá có thể tràn ra khu vực xung quanh ảnh hưởng tới dân sinh. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục sai phạm, thực hiện ngay việc nạo vét bùn thải trong các hồ chứa, duy tu bảo dưỡng thân đập chắn thải để phát hiện những điểm sung yếu, qua đó gia cố sửa chữa đảm bảo an toàn. Ủy ban dân huyện Trấn Yên cũng yêu cầu ủy ban dân các xã giám sát chặt chẽ việc dừng hoạt động theo quyết định của ủy ban dân tỉnh đối với các đơn vị trên địa bàn, bao gồm công ty cổ phần Hà Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam, công ty cổ phần khoáng nghiệp và thương mại Thuận Thông Đạt.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về Trung ương tay phòng chống đại dịch COVID-19, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ của các tăng ni Phật tử, các nhà chùa trên địa bàn tỉnh, qua đó thu được số tiền 100 triệu đồng, chung tay cùng cả hệ thống chính trị và đồng tình trách nhiệm với toàn thể nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Số tiền ủng hộ này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái chuyển vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của tỉnh để sử dụng đúng mục đích.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua một số mặt hàng nông sản của tỉnh Yên Bái gặp khó khăn khi xuất khẩu, trong đó chủ yếu là sản phẩm chè đen và tinh bột sắn. Giá chè đen thành phẩm hiện giảm từ 4 đến 5 triệu đồng một tấn, giá tinh bột sắn giảm 1 triệu đồng một tấn. Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu trực tiếp được mà phải xuất khẩu qua đơn vị trung gian, dẫn tới phụ thuộc vào việc thu mua và thanh toán tiền hàng bị chậm. Do không bán được hàng, các nông sản này đang bị tồn kho rất nhiều. Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục vẫn phải thu mua nguyên liệu chè của người dân để sản xuất.
Từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, theo quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ. ngành nông nghiệp đã thụ tinh được 16.000 liều cho trâu bò cái sinh sản với tổng kinh phí gần 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ gần 1.180 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Chính sách này đã hỗ trợ chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 đến 30 con, hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt có quy mô 100 con, hỗ trợ chăn nuôi gia cầm tập trung. Ngoài ra, việc hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô từ 15 con trở lên một cơ sở và chăn nuôi lợn kết hợp giữa 5 nái và 50 thịt. Nhờ chính sách hỗ trợ này đã từng bước cải tạo đàn trâu bò, phát triển đàn gia cầm trở thành hàng hóa. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của toàn tỉnh đạt gần 690.000 con, đàn gia cầm đạt 6 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 6 tháng đầu năm đạt gần 31.000 tấn.
Để chủ động bảo vệ đàn trâu bò phòng chống dịch viêm da nổi cục, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên và các xã thị trấn triển khai phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chăm sóc bổ sung thêm thức ăn dinh dưỡng cho trâu bò, đặc biệt là tiêm phòng khẩn cấp vaccine viêm da nổi cục. Đến nay, huyện đã tiêm được 1.500 liều tại thị trấn Yên Thế, các xã An Phú, Minh Tiến, Vĩnh Lạc, Yên Thắng. Nhờ đó, đến thời điểm này, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại địa phương đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan vẫn có thể tăng lên. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục để bảo vệ đàn trâu bò trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất theo quy trình hữu cơ an toàn, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập. Ngay sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, Hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò đã xây dựng gạo Mường Lò thành sản phẩm OCOP 4 sao, đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ và đã được người tiêu dùng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái và các tỉnh như Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội đặt hàng. Chị Trần Thị Ngọc Tú, ngã ba Ba Khe, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vui vẻ nói:
"Em cũng mới được nghe biết đến về thương hiệu gạo Mường Lò. Cả quá trình kiểm tra thực tế thì em cũng nhận thấy rằng gạo Mường Lò này có thực sự là uy tín chất lượng ạ. Em và em đã đến tận cơ sở sản xuất này và em thấy rằng về khâu sản xuất rất là uy tín chất lượng và kiểm tra kiểm nghiệm gạo thì em cảm thấy gạo rất có vị thơm ngon ạ và người hạt như người và vì chính vì thế em đã quyết định mua loại gạo này."
Năm 2021, thịt trâu sấy là sản phẩm OCOP được thị xã Nghĩa Lộ xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao. Các cơ sở sản xuất thịt trâu sấy cũng phải được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cùng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái kiểm định, chứng nhận đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh. Điều này đã giúp những khách hàng thêm tin tưởng và quảng bá sản phẩm trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ cơ sở sản xuất thịt trâu sấy Hoa Thượng nói:
"Tôi là dân Mường Lò, nghĩa là cũng muốn là cái sản phẩm của quê hương mình là nổi tiếng. Tôi cũng cố gắng lắm từ khâu chọn lựa sản phẩm này, đến lúc mà làm sản phẩm này, tẩm ướp này, sẽ đều là giữ là vệ sinh sạch sẽ này. Rồi lúc mua sản phẩm thì mua tươi ngon này, đấy. Mà lấy hàng ở những cái lò mổ là có nguồn gốc tử tế. Nên là nhà mình ở đây là làm rất là có uy tín rồi, lâu năm rồi. Nên là cũng rất có một lượng khách rất đông và phát triển, cũng tận Sài Gòn, Hà Nội cũng mua hàng đây mà, nên là mình làm rất cẩn thận lắm."
Nằm trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án khuyến nông trung ương, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND đã đưa dự án trồng cây cỏ ngọt vào triển khai tại cánh đồng thị xã Nghĩa Lộ. Cây cỏ ngọt sau khi được thu hoạch và xuất khẩu thô cho các công ty chế biến sản phẩm chức năng, công ty cũng chế biến sấy khô đóng gói thành sản phẩm tiêu dùng. Năm 2021, sản phẩm trà cỏ ngọt đang được thị xã Nghĩa Lộ xây dựng thành sản phẩm OCOP 4 sao. Việc đưa và trồng cây cỏ ngọt và chế biến thành sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn OCOP 4 sao và được thị trường trong và ngoài nước tiếp nhận là một hướng đi mới, góp phần vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở thị xã Nghĩa Lộ. Các hộ nông dân tham gia dự án đã có thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Bà Đinh Văn Xỉu, nông dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Gia đình tôi đã đăng ký mô hình trồng cỏ ngọt từ tháng 12 năm 2020 với diện tích là 2.000 m2 ạ. Hiện nay trong thời gian quá trình chăm sóc cây cỏ ngọt thì được thu hoạch cái năng suất đạt 2 tấn trên một lần. Thu hoạch thì hiện nay rất nhiều ạ. Hiện nay vì thấy mô hình đạt hiệu quả và năng suất cao nên rất nhiều bà con tham gia và tham quan cây cỏ ngọt ạ."
Bà Phạm Thị Đông, Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông Lâm Thủy sản TND cho biết.
Qua quá trình triển khai, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật và tập huấn đầy đủ cho bà con về cách làm đất và cách trồng và sau thu hoạch. Thì, trong quá trình triển khai đấy, thì công ty đã được ký kết hợp với công ty STEM, cổ phần Stevia Venture, được cái chính sách hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thì hỗ trợ giống là 50% và phân 50%. Sau thu hoạch thì công ty đã thu mua toàn bộ lại sản phẩm đúng theo hợp đồng đã ký kết và mua sản phẩm là sản phẩm tươi. Công ty sẽ sơ chế và sấy tách lá. Hiện tại thì mô hình đang rất là được bà con và xã, các xã quan tâm và đang muốn là rộng mô hình thêm 10 ha nữa.
Hiện nay, thị xã Nghi Lộ đã đẩy mạnh triển khai tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Năm 2021, thị xã Nghi Lộ phấn đấu xây dựng 4 sản phẩm là gạo xén cù, trà cò ngọt, du lịch cộng đồng xã Nghĩa An và sản phẩm du lịch cộng đồng xã Nghĩa Lợi là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. 11 sản phẩm như bưởi da xanh, chè xanh Nghĩa Lộ, thanh long ruột đỏ, thịt trâu sấy, bánh chưng, nếp cẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm. Hướng đi này cũng giúp người dân thị xã Nghĩa Lộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin đã ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược. Tuyên bố chung khẳng định Nga và Mỹ đã chứng minh được rằng ngay cả trong thời điểm căng thẳng, hai bên vẫn có thể đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu chung để đảm bảo và giảm thiểu rủi ro xung đột, vũ trang và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Theo nội dung bản tuyên bố chung, để đạt được những mục tiêu này, Nga và Mỹ sẽ sớm khởi động một cuộc đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược. Thông qua đối thoại này, lãnh đạo Nga và Mỹ bày tỏ mong muốn hai nước tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông nhận thấy hy vọng về sự tin tưởng lẫn nhau với Mỹ, song nhấn mạnh những động thái của Washington nhằm rút khỏi các hiệp định kiểm soát vũ khí cho thấy tình trạng không thể đoán định của hy vọng này. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã mô tả người đồng cấp Mỹ Joe Biden là đối tác xây dựng và giàu kinh nghiệm.
Vào lúc 9 giờ 22 phút sáng 17 tháng 6, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 12, chở theo 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ đầu tiên mang tên Thiên Cung của nước này. Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 của Trung Quốc được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tiểu Tuyền, tỉnh Cam Túc. Con tàu đã đi vào quỹ đạo định sẵn sau khi tách khỏi tên lửa 573 giây. Đây là sứ mệnh thứ tư trong giai đoạn kiểm chứng công nghệ then chốt của trạm vũ trụ Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên nước này đưa người lên trạm vũ trụ. Phi hành đoàn gồm 3 người sẽ làm việc 3 tháng trên khoang lõi của trạm không gian.
Ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết nước này sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại trong khoảng 120 ngày tới, sau một năm áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định, hiện Thái Lan đã đảm bảo đủ 105,5 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay và sẽ tiếp tục tìm thêm các nguồn cung mới cho năm tới. Thái Lan dự định từ tháng 7 tới sẽ tiêm trung bình 10 triệu liều vaccine mỗi tháng và hướng tới mở cửa đón du khách trong và ngoài nước, đã được tiêm phòng đầy đủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Theo đó, những du khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 sẽ không phải thực hiện quy định cách ly khi tới Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc mở cửa trở lại là một biện pháp quan trọng để giảm gánh nặng kinh tế cho những người dân đã mất đi thu nhập trong suốt một năm qua. Doanh thu ngành du lịch Thái Lan năm 2020 thiệt hại khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, giảm 82% so với một năm trước đó. Thái Lan sẽ bắt đầu thí điểm mở cửa trở lại hòn đảo du lịch Phuket từ ngày 1 tháng 7. Hầu hết người dân địa phương này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ngày 16 tháng 6, các nhà khảo cổ Singapore thông báo đã phát hiện 2 xác tàu đắm có tuổi đời 2 thế kỷ chứa đầy gốm sứ và các đồ tạo tác ở ngoài khơi nước này. Theo Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, 2 xác tàu được tìm thấy ở ngoài khơi Preda Branca, một mỏm đá ở phía đông Singapore. Xác tàu đầu tiên được tìm thấy sau khi các thợ lặn tình cờ phát hiện đĩa gốm vào năm 2015. Con tàu này được cho là chở gốm sứ Trung Quốc từ thế kỷ 14. Việc khai quật xác tàu đầu tiên dưới đáy biển đã giúp phát hiện xác tàu thứ 2 được cho là tàu Sanmucha, một tàu buôn được đóng tại Ấn Độ, bị chìm năm 1796 khi từ Trung Quốc đến Ấn Độ. Các đồ vật thu được từ xác tàu thứ hai cũng là đồ gốm sứ Trung Quốc, đồ thủy tinh và mã não.
Rạng sáng 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ gần bằng 0 để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ tiến hành 2 lần nâng lãi suất trước cuối năm 2023. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ từ 0 đến 0,25% và là lần thứ 10 liên tiếp Fed không điều chỉnh lãi suất sau cuộc họp của Ủy ban này. Bên cạnh đó, Fed cũng nâng dự báo trung bình về lạm phát trong năm nay từ mức 2,4% trong tháng 3 vừa qua lên 3,4%, đồng thời nâng triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ từ 6,5% lên 7%. Trong một tuyên bố được đưa ra, Fed nêu rõ tiến triển tích cực của chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã giảm sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mỹ, cho phép nối lại hoạt động kinh tế về việc làm. Chủ tịch Fed Powell cũng cho biết, ngân hàng này vẫn duy trì chương trình mua trái phiếu khổng lồ trị giá 120 tỷ đô la một tháng và áp dụng lãi suất thấp cho đến khi các số liệu phản ánh sự cải thiện dài hạn trên thị trường lao động.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng lên. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được kiểm soát. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trước kia cơ bản đã được xử lý. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã được hạn chế, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng cao. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Bà Ngô Thị Hảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lợi huyện Văn Yên, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh tinh dầu quế cho biết.
Thì các phòng ban về vấn đề về môi trường thì cũng luôn luôn đến nhắc nhở và hướng dẫn chúng tôi thực hiện theo về đảm bảo vấn đề về môi trường, và chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành công việc và cũng thực hiện các quy định.
Thời gian qua, tỉnh gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp và đồng bộ với công tác bảo vệ môi trường. Ngành tài nguyên môi trường các cấp trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống hạ tầng phục vụ công tác xử lý ô nhiễm, tập trung giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Trung Kiên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Văn Yên nói:
Về cơ bản thì nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng và tập trung đầu tư đổi mới các cái công nghệ sản xuất, các cái công trình và biện pháp xử lý bảo vệ môi trường được đầu tư hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Về hàng năm thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân huyện cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cái việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Cùng với đó, ngành tài nguyên môi trường trong toàn tỉnh cũng thành lập nhiều đoàn công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ đó nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã nêu cao ý thức trách nhiệm sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc xả thải ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bình nói:
Trong thời gian vừa qua thì phòng tài nguyên môi trường đã tích cực tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành các chỉ thị, những cái văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường, cũng như là thành lập các đoàn kiểm tra giám sát đối với những cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà theo phản ánh của nhân dân cũng như là theo nắm bắt của các cơ quan chuyên môn của cấp huyện về vấn đề có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Thì trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát thì đến nay cơ bản những cái cơ sở sản xuất kinh doanh, những cái địa điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện cơ bản cũng đã được xử lý triệt để. Ví dụ như là cái chỗ bãi xử lý bãi rác thải của thị trấn Ninh Bình, thì đây cũng là một cái điểm ngày xưa trước đây rất nhức nhối về vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thì đến nay thì sau khi được tỉnh quan tâm và Sở Tài nguyên Môi trường đầu tư, thì hiện nay là cái vấn đề là xử lý rác thải đây là cơ bản đã ổn định.
Có thể khẳng định công tác bảo vệ môi trường của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp các ngành liên quan, trong đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đóng vai trò quan trọng. Lực lượng đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Riêng 5 tháng đầu năm 2021, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 79 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó đã tiến hành khởi tố 2 vụ án, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 75 vụ, gồm 6 tổ chức và 79 cá nhân. Tổng số tiền phạt là gần 330 triệu đồng, tịch thu phương tiện tăng vật trị giá trên 152 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, từ đó góp phần vào sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhờ tăng cường các giải pháp, đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về môi trường, không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, đặc biệt không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người có nguyên nhân từ môi trường ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Không thể phủ nhận những năm gần đây công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện ở một số nơi công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại hạn chế, đặc biệt việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường, bên cạnh nhiều đơn vị doanh nghiệp chấp hành tốt thì vẫn còn một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chưa quan tâm đầu tư để xây dựng hệ thống xả thải bảo vệ môi trường, có nhiều hành vi chống đối tinh vi mà cơ quan chức năng khó phát hiện. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Yên Bái cho biết.
Thì trong thời gian tới để triển khai tiếp tục công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng tâm như thế này. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ tham mưu cho sở để tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 mà sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Để công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, thì vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp phải được phát huy đầy đủ, cái hệ thống chính trị phải thực sự coi trọng công tác bảo vệ môi trường. Trong đó cần có quy định khuyến khích các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân, gắn việc giáo dục động viên với chế tài xử lý vi phạm. Có như vậy, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh mới đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Italia đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng đấu loại trực tiếp Euro 2020 khi có chiến thắng 3 sao trước Thụy Sĩ ở loạt trận đêm qua. Phút 26, các cổ động viên Italia được ăn mừng bàn thắng. Từ đường tấn công bên cánh phải, Berardi đột phá rồi trả bóng ngược lại cho Locatelli đệm bóng cận thành, đem về bàn mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Italia vẫn cho thấy nguồn năng lượng dồi dào khi liên tục áp sát nhanh và đẩy quả bóng lên phía trước với tốc độ rất cao. Phút 52, Locatelli đã hoàn tất cú đúp của mình với một cú dứt điểm chìm về góc xa khung thành Thụy Sĩ. Khoảng thời gian sau, Italia sau khi có lợi thế lớn đã giảm dần nhịp độ trận đấu. Mặc dù vậy, phút 88 họ tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3 nhờ công của Immobile. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ và giành quyền vào vòng loại trực tiếp Euro 2020. Ở loạt trận thứ 2 bảng A, Gareth Bale đã kiến tạo cả 2 bàn giúp xứ quên thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Trong hiệp 1 có tới 3 tình huống Gareth Bale phất bóng cho Ramsey phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn. Nhưng phải đến tình huống thứ 3 Ramsey mới tận dụng được cơ hội để ghi bàn ở phút 42. Tiền vệ Juventus sút chéo góc sau pha đỡ ngực và xoay người gọn gàng. Xứ quên còn phung phí thêm nhiều cơ hội, trong đó có tình huống Bale tự kiếm phạt đền ở phút 60, xong lại sút hỏng. Trong những phút còn lại, xứ quên chơi phòng ngự phản công. Phút 90+5 từ một quả phạt góc, Bale rê bóng một phát sát viên ngang rồi chuyền ra dọn cỗ cho Conor Robert đệm vào lưới ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp xứ quên đặt một chân vào vòng 8-18 với 4 điểm đã kiếm được qua 2 trận.
Ở một cặp đấu khác, bàn thắng duy nhất của Alexei Miranchuk đã giúp Nga đánh bại Phần Lan 1-0 và vươn lên nhì bảng B Euro 2020. Huấn luyện viên Kasper Hjulmand vừa lên tiếng cáo buộc UEFA ép tuyển Đan Mạch phải thi đấu nốt trận gặp Phần Lan ngay sau sự cố Eriksen đột quỵ tối 12 tháng 6. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Bỉ, huấn luyện viên Hjulmand cho biết khi có ca mắc COVID-19, các trận đấu có thể bị hoãn 48 giờ, nhưng điều này dường như không được UEFA áp dụng với các sự cố ngưng tim. Tôi nghĩ đây là điều sai trái. Điều các nhà lãnh đạo nên làm là để các cầu thủ lên xe buýt và trở về khách sạn rồi giải quyết trận đấu sau. Việc lãnh đạo tốt không đến ở những quy tắc mà đôi khi xuất phát từ lòng trắc ẩn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.